cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến một đoạn mà có thể được kể là quan trọng và chủ yếu nhất trong Kinh Thánh. Nếu các bạn chọn 10 đoạn quan trọng nhất trong Kinh Thánh như một số người trong Hội Thánh ban đầu đã làm, các bạn sẽ thấy Côrintô thứ nhất đoạn 15 sẽ ở trong danh sách đó. Đây là một đoạn rất quan trọng bởi vì nó trả lời cho câu hỏi cho những người dị giáo trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên đang tìm cách chối bỏ sự sống lại trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, Phaolô nói đến một nền tảng thuộc linh lớn thứ ba. Các bạn nhớ trong phần đầu, Phaolô đã đề cập đến thánh xác thịt. Phaolô đề cập đến những điều mà nó hình như rất quan trọng với người Côrintô ngày trước và cũng hình như còn quan trọng với người trong thời đại của chúng ta hiện nay. Sau đó Phaolô chuyển từ đề tài xác thịt đến tâm linh. Thật là tốt lành khi biết mỗi cơ đốc nhân có một ân tứ từ Đức Thánh Linh. Thật là vui mừng và hứng thú khi biết rằng Đức Chúa Trời ban cho các bạn và tôi một ân tứ để phục vụ trong Hội Thánh. Và chúng ta trở nên người bạn của Chúa Giêsu Christ để đem danh Chúa cho nhiều người chưa biết đến. Khi đến Phaolô nói đến tình yêu thương trong đoạn 13. Tất cả ân tứ cần phải được thực hành trong tình yêu thương. Tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh. Nó không phải là điều mà chúng ta có thể làm để có được, nhưng bông trái của Thánh Linh là điều được ban cho. Trên hết mọi sự chúng ta cần có trong đời sống của cơ đốc nhân là tình yêu thương. Giờ đây chúng ta đến một nền tảng thuộc linh lớn thứ ba. Đó là sự kiện về việc phục sinh của Chúa Giêsu và sự sống lại của chúng ta. Sự vinh hiển của đức tin cơ đốc nhân không bao giờ kết thúc ở sự chết. Đời sống con người không kết thúc ở đó. Đức tin cơ đốc nhân luôn nhìn xa hơn mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Nó nhìn đến cõi đời đời. Đó là hy vọng mà chúng ta được ban cho. Đây là một sự kiện ban cho chúng ta có được ý nghĩa và mục tiêu trong đời sống. Tôi mong ước sống trong cõi đời đời, nhưng tôi chưa vội đi đến đó, vì tôi còn muốn ở trong đời sống này lâu hơn nếu có thể được, bởi vì tôi nghĩ đây là nơi phục vụ. Và tôi nghĩ rằng đây là nơi chuẩn bị nữa. Phần thưởng mà chúng ta nhận lãnh khi về thiên đàng được xác định bởi những gì chúng ta làm khi còn ở dưới đất. Vì thế, tôi muốn hầu việc Chúa càng nhiều, ở càng dài mức độ mà Chúa cho phép tôi. có một số bài thánh ca diễn đạt phần thưởng thiên đàng. Và tôi mong rằng các bạn hãy chuẩn bị phần thưởng của mình ngay bây giờ khi chúng ta còn ở trên thế gian này. Thưa các bạn, chúng ta cần có sự nhận biết về sự phục sinh của Chúa Giêsu cho mỗi người tin nhận Ngài. Chúng ta cần nắm chắc niềm tin về sự phục sinh của Chúa Giêsu để chuẩn bị cho một ngày chúng ta qua đời, hay là một ngày khi tiếng kèn của thiên sứ thổi trên không trung để tiếp đón những người tin nhận Chúa Giêsu về thiên đàng. Đoạn Kinh Thánh nói về sự phục sinh lớn lao này liên hệ đến Tin Lành. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng điểm quan trọng nhất trong Tin Lành là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thật sự như thế, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì mọi sự khác sẽ thành ra vô nghĩa. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta và Ngài sống lại về sự công bình của chúng ta. Như Phaolô đã nói trong Roma đoạn 4 câu 25. Trong sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trong sự sống lại của Ngài ban cho chúng ta sự bảo đảm về sự sống lại và mở cửa vào thiên đàng. Trước khi chúng ta tìm hiểu trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 này, tôi thấy rất cần thiết để chúng ta xác định rõ ý nghĩa về sự sống lại, hay còn gọi là sự phục sinh. Sự sống lại không phải là sự sống lại thuộc linh, nhưng đó là sự sống lại thể xác. Thân thể của chúng ta sẽ được sống lại, đó là điều mà Kinh Thánh luôn đề cập. Trong đoạn này, không hề đề cập đến sự sống lại thuộc linh. Trong thời của Phaolô tại Cô-rinh-tô và trong thế giới La Mã có ba thuyết triết học về sự chết và sự sống sau khi chết. Theo Stoicism giải rằng linh hồn hiệp với sự chết, vì thế sự chết của người ấy bị tiêu diệt. Với ý niệm như thế thì sự sống lại là một điều không thể tưởng tượng được, một trạng thái không thể có. Sau đó có triết học của Epicurus là triết học về thể chất. Nó giải rằng không có sự hiện hữu sau khi chết. Sự chết kết thúc sự hiện hữu. Và nhóm thứ ba là triết học của phái Platon, giải về sự bất tử của linh hồn. Họ tin rằng có một sự chuyển tiếp. Các bạn thấy rằng ngày nay sự dạy dỗ theo triết học Platon vẫn còn ở trong các tôn giáo ở Ấn Độ và một số tà giáo khác. Theo triết này, chối bỏ sự sống lại của thân thể. Bởi vì ảnh hưởng của những triết thuyết này nên khi Phaolô đề cập về sự sống lại tại thành Athens của Hy Lạp, thì họ cho Phaolô đang nói về một thần mới. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng Phaolô không nói về sự sống lại thuộc linh. Linh hồn không hề chết. Trong giây phút mà cơ thể này chết, người ấy đi đến một nơi khác. Nếu người ấy là con cái Đức Chúa Trời, khi cơ thể này vắng đi, tức là người ấy đi hiện diện với Chúa. Như được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Nếu người đó không phải là con cái của Đức Chúa Trời, người ấy cũng đi đến một nơi đau đớn hay còn gọi là địa ngục. Và Chúa Giêsu đã nói về điều này. Thưa các bạn, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 được phân chia như sau. Thứ nhất, sự nổi bật của sự sống lại trong Tin Lành từ câu 1 đến câu 4. Thứ hai, bằng chứng của sự sống lại từ câu 5 đến câu 19. Thứ ba, thứ tự của sự sống lại từ câu 20 đến câu 28. Thứ tư, chương trình và cách thức sống lại trong câu 29 đến 50. Và thứ năm, quyền năng của sự sống lại từ câu 51 đến 58. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu phần đầu, sự nổi bật của sự sống lại trong Tin Lành. Phaolô xác nhận sự sống lại là một phần của Tin Lành. Thật sự nếu không có sự sống lại thì không có Tin Lành. Cơ đốc giáo không đặt căn cứ trên lý thuyết hay giáo điều, nhưng đặt căn cứ trên một sự kiện vững chắc. Tin Lành không căn cứ trên 10 điều răn hay trên bài giảng trên núi. Tin Lành là một loạt các sự kiện liên hệ đến con người và thân vị của Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phương cách mà Phaolô xác nhận ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Thỉnh thoảng có một câu hỏi đặt ra là, tin lành có bắt nguồn từ Phao-lô không? Ông nói rằng, vả, trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Phao-lô đã nhận lãnh tin lành này từ nơi ai và tại đâu? Phao-lô đã nhận được tin lành từ sa mạc của vùng Ả Rập, nơi mà Chúa Giêsu đã đem ông đến đó và dạy dỗ ông. Khi Phao-lô đối diện với Chúa trên đường Đa Mách, ông đã không biết Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Vì thế, Phao-lô đã hỏi, lại Chúa là ai? Và điều này được ghi lại trong sách Công Vụ, đoạn 9 câu 5. Phao-lô đã không tưởng tượng được rằng Giêsu là Chúa. Chính Phao-lô cần có sự tin quyết về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Và trước đây ông không nghĩ điều đó, nhưng sau này Phao-lô đã tiếp nhận, và Phao-lô tiếp nhận trực tiếp qua nơi sự khải thị của Chúa Giêsu. Phao-lô đã giảng tin lành cho người Cô-rinh-tô. Tin lành là gì? Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là tin lành. Đây là những sự kiện vững chắc. Thưa các bạn, sẽ không có tin lành nếu tách rời ba sự kiện này. Ba sự kiện này là Chúa Giêsu Christ đã chết cho các bạn và tôi. Ngài đã bị chôn và Ngài sống lại. Đó là tin lành. Đó là tin mừng. Giả sử có một người bạn đến với tôi và nói rằng, tôi có tin mừng này cho ông. Tôi chỉ cho ông cách nào trở thành tỷ phú. Tôi nói rằng, đó là điều rất tốt, nhưng làm sao tôi có được? Người bạn này nói rằng, nếu ông tiếp tục làm việc suốt trong 40 năm nữa, không chi xài chi hết và cất giữ hết số tiền đó, thì ông sẽ trở thành tỷ phú. Tôi nói với người bạn này rằng, tôi cũng muốn thành tỷ phú, nhưng tôi không muốn làm theo cách mà bạn vừa gợi ý. Thật ra đó không phải là một tin mừng, nhưng đó là một tin xấu. Nhưng giả sử có một người trong các bạn đến với tôi và nói rằng, có một người rất giàu có và người này muốn góp phần dâng hiến một số tiền lớn để giảng tin lành trước ngày qua đời. Thưa các bạn, nếu có điều đó, tôi sẽ kể đó là tin mừng. Tin lành của Chúa Giêsu Christ không có nói với chúng ta một điều mà chúng ta phải làm. Tin lành nói cho chúng ta những gì Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta. Ngài đã chết cho tội lỗi chúng ta theo như lời Kinh Thánh. Ngài đã được chôn, Ngài sống lại vào ngày thứ ba. Chúa Giêsu đã chết, đó là một sự kiện lịch sử. Không ai chối bỏ được điều đó. Và cần nói thêm cho rõ rằng Chúa Giêsu đã được chôn trong mộ. Tại sao đó là điều quan trọng? Vì nó xác chứng rằng Chúa Giêsu không có biến mất. Thật sự, Chúa Giêsu đã chết. Nicodem, Joseph và những người khác đã thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh chết trên thay thập tự giá. Sau đó, họ đã chôn Ngài trong mộ. Đó là điều quan trọng vì họ đã xác chứng sự chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ ba, theo như lời Kinh Thánh. Sự sống lại là một phần của tin lành. Ngôi mộ đã trống không. Đó là một bằng chứng. Tin lành là một sự kiện Chúa Giêsu đã chết, được chôn, đã sống lại. Đó là bằng chứng thứ nhất. Thêm một bằng chứng nữa của sự sống lại, đó là kinh nghiệm của người Cô-rinh-tô. Xin các bạn hãy lắng nghe lại một lần nữa. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em đã giữ y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Người Cô-rinh-tô đã nghe và tiếp nhận tin lành của Chúa Giêsu, họ được cứu rỗi. Đó là một bằng chứng về sự sống lại. Có 11 môn đồ nản lòng, thất vọng và gặp nhiều khó khăn ở Jerusalem nên họ muốn thối lui. Nhưng khi nghe tin Chúa Giêsu sống lại, 11 môn đồ này được thay đổi. Và qua sự làm chứng của họ về Chúa Giêsu sống lại, có nhiều người tin nhận Chúa và hội thánh được thành lập. Và thưa các bạn, trong suốt 2000 năm qua, hàng triệu người đã tin nhận Chúa Giêsu và xác chứng là Chúa Giêsu đang sống. Vì thế, hội thánh của Đức Chúa Trời không thể nào tách rời với sự sống lại của Chúa Giêsu. Tôi được cứu rỗi bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Nếu không có sự sống lại của Ngài, tôi không có tin lành, không có Chúa cứu thế hàng sống. Sự hiện hữu của hội thánh là một bằng chứng lớn thứ nhì về sự sống lại của Chúa Giêsu. Thưa các bạn, có thêm một bằng chứng khác nữa. Xin các bạn hãy chú ý lời Phaolô nói. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Kinh Thánh mà Phaolô đề cập ở đây là gì? Đó là Kinh Thánh Cựu Ước. Khi chúng ta tìm hiểu trong sách Công Vụ các Sứ Đồ, chúng ta biết là Sứ đồ Phaolô đã đến Âu Châu, đến Philip, Thessalonica, xuống đến Athens và qua Corinto. Tôi nghĩ là mỗi nơi mà Phaolô đi đều giảng về Kinh Thánh Cựu Ước. Tôi tưởng tượng là khi Phaolô vào trong nhà hội và nói về sự chết của Chúa Giêsu, lúc đó có một người Do Thái đứng lên và nói rằng điều này không có được đề cập trong Kinh Thánh. Sau đó Phaolô mở ra sách Sáng Thế Ký và nói rằng: "Tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ rằng Abraham đã dâng Isaac và sẽ nhận lại Isaac từ sự chết nếu Abraham giết con trai này làm của lễ." Sau đó Phaolô tiếp tục chỉ về phương cách của lễ dâng. Có năm của lễ được đề cập trong sách Lê Vi Ký, và các của lễ này trình bày chúng ta biết về hình ảnh của Đấng Christ, rồi đến ngày đại lễ chuộc tội với hình ảnh của hai con dê đực được dùng làm của lễ, chỉ cho chúng ta biết về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Phaolô cũng nhắc lại về cây gậy trổ hoa của Aaron là biểu tượng về sự sống lại. Phaolô cũng mở ra Thi Thiên 16 và Thi Thiên 22. Ông cũng chỉ ra trong sách Ê-sai đoạn 25 và 53 về sự đau đớn và sự khốn khổ mà Chúa Giêsu chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường riêng. Chúa đã gánh tất cả tội lỗi của chúng ta trên Ngài. Vì thế, Phaolô có thể chỉ cho người Do Thái từ trong Kinh Thánh Cựu Ước rằng Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, không những chỉ nói về sự sống lại đời này, nhưng cũng nói về sự sống sẽ đến trong đời sau nữa. Nhưng có một số người nói rằng chúng tôi không tin những gì trong Kinh Thánh nói. Tôi xin thưa với các bạn rằng lời Kinh Thánh nói về sự kiện Chúa Giêsu sống lại với những bằng chứng. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến một bằng chứng khác nữa về sự sống lại của Chúa Giêsu. Phaolô nêu lên một loạt những nhân chứng đã chứng kiến sự sống lại của Chúa Giêsu. Như chúng ta thấy trong hệ thống luật pháp hiện nay, các luật sư và quan tòa cần những người nhân chứng rất trung thực. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 5. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sao lại hiện ra cho 12 sứ đồ? Phaolô đề cập trước nhất là Cê-pha, tức là Simon Phi-e-rơ. Chúa Giêsu đã hiện ra với Simon Phi-e-rơ một cách riêng tư, và việc này không được kỹ thuật cho chúng ta biết. Phi-e-rơ đã mang mặc cảm vì đã chối Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu biết tâm trạng đó. Vì thế, Ngài hiện ra với Phi-e-rơ để giải tỏa chuyện này. Phi-e-rơ đã thấy Chúa Giêsu sống lại. Sau đó Chúa Giêsu hiện ra cho 12 sứ đồ. 12 người này là ai? Chúa Giêsu đã hiện ra cùng với Cê-pha một cách riêng tư, sau đó hiện ra với 10 môn đồ, vì Giu-đa đã chết. Nhóm từ 12 là một từ chỉ về tập hợp của các môn đồ. Nó không nhất thiết áp dụng đúng khi có 12 người hiện diện. Do vậy, nếu các môn đồ này hiệp lại với nhau và cộng thêm Phaolô nữa, thì sẽ có 12 người. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 6 nói tiếp: Rồi đó, trong cùng một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Chúa Giêsu được thấy bởi 500 người cùng một lúc. Hay nói một cách khác, Chúa Giêsu đã hiện ra có 500 người chứng kiến. Tôi nghĩ rằng điều này xảy ra ở vùng biển Galilee. Xin các bạn nhớ, Ngài đã bảo họ, Ngài sẽ gặp họ ở Galilee. Vì vậy, tôi tin rằng những môn đồ trung tín của Ngài đã đi đến Galilee để gặp Ngài tại đó. Có lẽ lúc bấy giờ có nhiều người hỏi các môn đồ rằng, sao mà trở về Galilee làm chi? Có phải muốn trở về đó để đi đánh cá không? Nhưng các môn đồ này trả lời, không, Chúa Giêsu đã sống lại, và chúng tôi trở về đó để gặp Ngài. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 7 đến câu 8. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như một thai sanh non vậy. Chúa Giêsu đã hiện ra với Gia-cơ. Có thể đây là lần hiện ra cá nhân, và Ngài đã hiện ra với các sứ đồ nữa. Sau cùng, Chúa Giêsu cũng hiện ra với Phao-lô. Thưa các bạn, thật là khó để biện bác bởi một người đã thấy Chúa Giêsu sống lại và hiện ra, vì họ đã xác chứng là họ đã thấy Chúa Giêsu. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 9 đến câu 10. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải bởi tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Phao-lô gọi chính ông là người hèn mọn, người nhỏ nhất trong các sứ đồ. Ông nói thành thật với chính ông. Chắc chắn lời này phát xuất từ tấm lòng của Phao-lô. Nhưng chính lòng tôi thì nói rằng Phao-lô là người lớn lao. Tôi không thể nào kể ông là người hèn mọn được. Còn chính Phao-lô nói rằng ông không xứng đáng để gọi là sứ đồ bởi vì ông đã bắt bớ hội thánh. Phao-lô kể chính ông là người đứng đầu của tội nhân. Nhưng Phao-lô là người làm việc rất cực nhọc, rất chăm chỉ hơn hết trong số các sứ đồ. Một cách hết sức thành thật, Phao-lô nói cho chúng ta rằng chỉ do ân điển của Đức Chúa Trời đã thêm năng lực mà Phao-lô đã làm được những điều này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 11. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi đã giảng dạy và là điều anh em đã tin. Tôi rất chán ngán với những người tự gọi là cơ đốc nhân mà lại chối bỏ sự thật của tin lành. Nếu các bạn không phải là cơ đốc nhân, các bạn có thể chối bỏ sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu. Các bạn có thể chối bỏ điều này nếu các bạn muốn. Và xin các bạn đừng gọi mình là cơ đốc nhân. Tại đây Phao-lô nói rằng, khi người Cô-rinh-tô nghe tin lành, họ tin nhận và đó là lúc họ trở thành cơ đốc nhân. Đây là một điều rất trọng yếu. Chúng ta cần nhắc lại và nhấn mạnh đến nó. Tin lành là gì? Đó là một tin mừng về Chúa Giêsu Christ đã chết, được chôn và sống lại vào ngày thứ ba. Ngài không bị tiêu tan đi, cũng như không biến mất. Chúa Giêsu đã sống lại. Ngôi mộ của Chúa Giêsu đã trống. Tin lành không phải là một học thuyết, một tư tưởng, cũng không phải là một tôn giáo. Tin lành kết hợp đối tượng của sự kiện vững chắc. Đó là tin lành mà Phao-lô giảng. Nó không phải là một kinh nghiệm đơn giản mà Phao-lô có, nhưng đó là một sự kiện có thật. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 1, Phao-lô nói rằng người Cô-rinh-tô đã tiếp nhận tin lành, và trong câu 11 nói rằng họ đã tin. Tiếp nhận Đấng Christ có nghĩa là gì? Và trong sách Giăng, đoạn 1 câu 11 đến câu 13 nói cho chúng ta biết như sau. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Thưa các bạn, tin nhận Đấng Christ có nghĩa là tin đến danh Ngài. Trong đoạn 15 câu 1 nói rằng tin lành liên hệ đến người Corinto. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Đó là thế đứng của họ. Họ đứng trong đức tin, trong mối quan hệ với Chúa Giêsu hằng sống. Ngày nay, các bạn đứng tại đâu? Và trong đoạn 15 câu 2, nói rằng, nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi. Tin lành không cứu rỗi được ai nếu các bạn chỉ biết bằng lý trí. Nhưng các bạn cần tin Chúa Giêsu có quyền năng trong sự cứu rỗi. Khi các bạn tiếp nhận lẽ thật của tin lành, các bạn đặt đức tin hoàn toàn vào Đấng Christ, các bạn được cứu. Tin lành được giảng cho người Corinto, và Phaolô nói, tin lành mà tôi rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em đã giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Nếu đức tin không đặt trên sự kiện đúng thì đức tin đó cũng vô ích. Đối tượng của đức tin rất là quan trọng. Ai là người các bạn tin? Các bạn có tin Chúa Cứu Thế đã chết, được chôn và sống lại từ kẻ chết không? Chúng ta đã nói về Kinh Thánh Cựu Ước xác chứng về sự sống lại. Sau đó, có những nhân chứng là những người đã sống trong thời của Phaolô như là Cepha, 12 môn đồ, 500 người, Gia-cơ, các sứ đồ và sau cùng là chính Phaolô. Tất cả những người này đã thấy Đấng Christ sống lại. Tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy đặt niềm tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Thân chào quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.